vợ chồng cùng sống trong một nhà, chính là một gian phòng. Cùng sống trong một gian phòng, bên ngoài gian phòng chính là nhà. Trong nhà có cha con, anh em, cho nên nền tảng của nó là ở gian phòng, là ở vợ chồng. Hay nói cách khác, vợ chồng là nguồn gốc hạnh phúc của tất cả chúng sanh trong thế gian. Nếu như đạo vợ chồng bị phá hoại, đó chính là căn nguyên của tất cả động loạn, tai nạn xã hội. Nếu muốn cứu vãn xã hội, bắt đầu từ đâu vậy? Từ ngay nơi đây mà làm. Thế nhưng trên toàn thế giới ngày nay, chúng ta nhìn thấy gia đình đã bị phá vỡ, sự kiện ly hôn đã quá bình thường, xem thấy rất thường, thấy lạ mà không lạ. Vì sao có hiện tượng này vậy? Người hiện tại có trí tuệ chân thật ít, người chân thật có học vấn ít, không thấy được nguyên nhân này, đã xem thường mấu chốt này. Trung Quốc thời xưa, các vị đọc trong lễ ký, đối với lễ rất long trọng, náo nhiệt nhất chính là hôn lễ. Vì sao hôn lễ phải long trọng đến như vậy, náo nhiệt đến như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta phải thận trọng kết hợp. Sau khi kết hợp rồi thì không thể nào phân ly. Không thể phân ly chính là duy trì an toàn xã hội, không cho phép xã hội có động loạn phát sinh. Nếu không, nhà không thành nhà, quốc gia không thành quốc gia, thiên hạ đại loạn. Thời xưa chỉ có kết hôn, không hề nghe nói ly hôn. Làm gì có cái việc này? Như vậy mới được. Do đó, có một số đồng tu học Phật, đồng tu trẻ tuổi đến nói với tôi, họ muốn ly hôn. Tôi liền sẽ mắng họ: vì sao bạn lại có cái ý nghĩ như vậy? Có việc gì mà bạn không thể vượt qua? Tiên sinh không tốt, cha mẹ chồng không tốt, đặc biệt là cha mẹ chồng khó ở. Bạn không học Phật, vậy thì tôi không nói. Bạn đã học Phật thì bạn phải biết quan hệ giữa người và người. Các người cùng ở với nhau một ngày cũng tốt, một giờ cũng tốt, một đời cũng tốt, đều là nghiệp duyên trong đời quá khứ. Không có duyên, đối diện cũng không gặp. Đã có duyên nghiệp với nhau rồi thì phải thừa nhận. Ác duyên cũng phải nhẫn chịu. Khó nhẫn chịu là do chính bạn không có trí tuệ. Khó nhẫn có thể nhẫn, bạn phải nơi nơi đều nhắc nhở chính mình. Lỗi lầm không ở người khác, lỗi lầm là ở chính mình. Lục Tổ đại sư nói rất hay: nếu là người chân chánh tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Giữa mẹ chồng, nàng dâu sống với nhau, con dâu học Phật phải thường nghĩ mẹ chồng không có lỗi. Lỗi lầm là ở chính mình. Nếu như bạn có thể thường nghĩ như vậy là bạn chân thật hành Bồ Tát Đạo. Mỗi giờ mỗi khắc sửa đổi tự làm mới, thì bạn có thể hóa giải được oan kết từ trong đời quá khứ. Cứ thường cảm thấy bà ấy không đúng, ta thì không có lỗi, cái kết này càng kết càng chặt thêm. Đời đời kiếp kiếp trở lại báo thù không hề ngừng dứt, oan oan tương báo. Tại sao không chịu tháo bỏ cái kết vào ngay lúc này? Nếu như bạn có trí tuệ thì sẽ đem cái oan trái này giải tỏa. Sau khi giải tỏa rồi thì là pháp quyến. Từ quyến thuộc oan gia biến thành pháp quyến. Bạn nói xem, vậy tốt dường bao. Chân thật là tự độ, độ người. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Nếu như bạn gặp phải hoàn cảnh này, bạn phải nên hiểu đó là bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Bạn tu hành, đó gọi là chân tu. Tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, gõ lấy mỏ gỗ, vậy thì không phải. Đó là biểu hiện của sự tu hành, dáng vẻ bên ngoài. Thực chất chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong đối nhân xử thế, đem ân ân oán oán từ vô lượng kiếp hóa giải. Đây gọi là chân thật tu hành. Không chỉ chính mình ngay trong một đời này vượt khỏi sáu cõi, siêu việt mười pháp giới, vãng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật, cũng phải đem oan gia trái chủ này của bạn mỗi mỗi đều khuyên tỉnh ngộ, giúp đỡ họ niệm Phật vãng sanh, bất thoái thành Phật. Lòng đại từ đại bi của bạn hiện rõ ra bên ngoài. Bạn nói xem, những oan gia trái chủ này có thể được độ được họ không? Nhất định có thể độ. Vì sao có thể khẳng định có thể độ vậy? Ở trên kinh Phật nói, Phật không độ người không có duyên. Họ có duyên với bạn. Cái duyên này, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là có duyên. Do đó, thiện duyên cũng có thể độ, ác duyên cũng có thể độ, chỉ cần là có duyên, nhất định được độ. Cho nên, mọi người nhất định phải nên hiểu, chúng ta bao gồm tất cả mọi người, đều là quy tội cho người khác. Quy tội ở bên ngoài là lỗi lầm lớn nhất của chính chúng ta. Cả đời này của chúng ta tu hành không thể thành tựu. Bệnh căn bệnh gốc chính ngay chỗ này.
Kính thưa tất cả các anh chị và các bạn, đọc qua cái đoạn khai thị này rồi, Phong mới hiểu được vì sao ngày xưa cái ngày hôn lễ nó long trọng, nó náo nhiệt đến như vậy. Hòa thượng dạy rằng đó chính là nhắc nhở chúng ta phải thận trọng kết hợp. Sau khi kết hợp rồi thì không thể phân ly. Không thể phân ly chính là duy trì an định cho xã hội. Phải chi cái ngày hôn lễ của Phong có người đứng ra dạy cho Phong cái câu này thì thật là phước báo lớn biết mấy. Phong cứ nghĩ rằng cái ngày cưới của mình là chỉ có ăn uống, vui chơi nô đùa nhảy múa ca hát là xong. Và một đoạn khai thị khác nữa của Hòa Thượng cũng nói rằng các người sống chung với nhau một ngày cũng tốt, một giờ cũng tốt, một đời cũng tốt, đều là do nghiệp duyên trong quá khứ. Không có duyên, đối diện cũng không gặp. Đã có duyên nghiệp với nhau rồi thì phải thừa nhận. Ác duyên cũng phải nhẫn chịu. Khó nhẫn chịu là vì bạn không có trí tuệ. Kính thưa tất cả các anh chị và các bạn, những lời khai thị của Hòa Thượng đối với bản thân Phong là như châu như ngọc. Và phía sau cùng Hòa Thượng cũng nói về đời sống của vợ chồng và đời sống của mẹ chồng nàng dâu. Phong thì làm rể, Phong cũng cần phải học cái bài học này. Đối xử với mẹ vợ, cha vợ cũng phải cho tốt. Bây giờ thì làm vẫn có chưa tốt, cho nên vẫn phải học, vẫn phải y giáo phụng hành. Kính thưa tất cả các anh chị và các bạn, bài học của Phong đến đây đã hết. Xin hẹn lại các anh chị và các bạn vào một bài khai thị khác của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin kính chúc tất cả mọi người một ngày thật là bình an. Nam Mô A Di Đà Phật.